Hồng Liên Bảo Giám, chương 894, đường tắt hạ 1, góc truyện audio.com, trên hòn đảo này vốn có hơn 6 vạn người đóng quân. Các cư dân khác cũng có khoảng hơn 10 vạn người, hiện tại trên đảo có con số 30 vạn người. So với dải đất bình nguyên ở giữa hòn đảo, số nhân thủ này là rất ít. Chỉ là bản thân hòn đảo cũng chỉ có 2 cảng, còn ở cùng một phía của hòn đảo. Binh lực nhảy dù từ trên ngọn núi bay xuống, cũng không phải là không làm được. Tô Kính thương lượng một chút, dứt khoát tự mình ôm nhiệm vụ, để hạm đội dừng sát ở phía trái của hòn đảo, mặt không có hải cảng. Ngọn núi ở phía này có độ cao khoảng 400 trượng, đã tương đối hùng vĩ. Như vậy tương đương với một cây số trên địa cầu. Chỉ có hạm đội của công chúa Vô Ưu ở bên cạnh chờ chuẩn bị trợ giúp Tô Kính bất cứ lúc nào. 3 hạm đội còn lại di chuyển về 2 chỗ khu vực hải cảng, chuẩn bị tấn công. Tô Kính bên này vừa nhảy dù xuống, bên kia sẽ cùng lúc tiến hành tấn công. Loại thủ đoạn này không lừa được kẻ địch, vẫn là đấu pháp cứng rắn. Không có cách nào, đây là đang chiến đấu ở bên trong lĩnh vực địa ngục của thần thuật sư, phía kẻ địch có thể dễ dàng thu hoạch loại tin tức này. Binh sĩ trong tay Tô Kính còn nhiều hơn, thời điểm ở trên một trận chiến đấu, khoảng cách cũng không dài, lại dùng phương thức chiến đấu luân phiên. Trên đảo tổng cộng mới có 30 vạn người. Hai chỗ hải cảng nếu như bị công phá, trên cơ bản không có vị trí hiểm yếu nào có thể trấn thủ. Tô Kính ở bên cạnh tập trung 8 vạn người như vậy là đủ rồi. 4 vạn lão binh đến từ Đông Tần, 4 vạn tân binh chiêu mộ. Đây là Tô Kính chuẩn bị hai tay, tập trung 8 vạn người chỉ là 1/5 binh lực của hắn. Không quan tâm kẻ địch ba đảo địa ngục bên kia tới thế nào, hắn đều có thể có đầy đủ binh lực ứng phó. Kim Ngọc Phù Đồ và Hoàng quân của Liệt Dương Thần đều ở phía sau đảo Chậu, đang ở phía trước chiến đấu mới là mất sức nhất. Khác với ở địa cầu, binh sĩ nhảy dù của Tô Kính được cung cấp đầy đủ vũ khí hạng nặng có thể sử dụng. Đội quân không trung của kẻ địch giới hạn ở cường giả Kim Đan, còn có một loại sinh vật triệu hoán. Sinh vật triệu hoán này là hệ vong linh, là cốt lang có cánh. Chắc là do lai tạo giống tạo thành. Tô Kính xem lướt qua trong thư viện của Hoàng gia, các loại tư liệu về tà thần coi như đã xem qua không ít, cũng có tổng kết hệ thống quy nạp. Loại cốt lang hai cánh này, phân tích từ trên kết cấu chỉ dùng để cưỡi, không phải tự nhiên. Nếu như sử dụng vũ khí Đông Tần để so với, đó chính là đồ chơi giống như thần binh khôi lỗi. Số lượng cốt lang bay không nhiều lắm, sau khi hạm đội tới, đã bị chiến hạm di chuyển trên không trung áp chế trở về mặt đất. Những con cốt lang này hiển nhiên là cùng tác dụng với binh lính có diều hâu bay, điều tra tình hình quân địch. Lực chiến đấu có khả năng tương tự với luyện khí sĩ trúc cơ sơ kỳ. Toàn bộ đảo Chậu có khoảng chừng 400 đến 500 con. Trên đảo Chậu có một tòa thần miếu, lần này kẻ địch đề phòng rất nghiêm mật, chiến hạm di chuyển trên không trung vài lần nỗ lực ném mạnh chùy kim loại xuống tọa độ xác định đều bị bắn phá ở giữa không trung. Cường giả cung tiễn thủ của kẻ địch đều đang bảo vệ thần miếu, rất sợ thần miếu bị hủy. Tô Kính đoán chắc trong thần miếu có truyền tống trận hoặc triệu hoán trận. Hơn nữa có thể thông qua tà thuật khiến lực chiến đấu của chiến sĩ trên đảo nhỏ tăng lên gấp. Góc truyện audio.com, bồi, chiến hạm di chuyển trên không trung đầu tiên là chở doanh công binh, chiếm hơn 10 chỗ đỉnh núi ở phía trái của hòn đảo trước, ở phía trên đó bố trí pháo đài. Chờ sau khi pháo đài bố trí xong, Tô Kính mới để cho chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ lớn đưa binh sĩ lên. Ở dưới sự bảo vệ của chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ, mỗi một doanh cấp đơn vị khoảng 5.000 người nhanh chóng tập trung lại ở trên mặt đất. Ở đây đại đạo không rộng, chiến xa kiểu mới còn chưa có chế tạo ra. Đại khái hơn 1.000 con ưng thú cũng được vận chuyển qua tiến hành bổ sung. Bằng không ưng thú kéo xe chết trận, những chiến xa này cũng bị phế bỏ. Không có con đường bằng phẳng, binh sĩ không có cách nào hiệp lực rời đi những chiến xa nặng nề như vậy. Tô Kính lại đứng ở trên một chỗ đỉnh núi, quan sát bình nguyên phía trước. Có quan tinh thuật, toàn bộ hòn đảo đều ở trong phạm vi tầm mắt của hắn. Đây là ưu thế của Tô Kính, người khác không thể thay thế được. Từng mạch trên mặt đất Tô Kính cũng thấy tương đối rõ ràng. Toàn bộ hòn đảo phía dưới có một tinh trận lục quang đường kính vượt quá 20 dặm. Cái tinh trận lục quang này nối liền toàn bộ trận pháp ở khu vực của ba đảo địa ngục. Binh lực của kẻ địch cũng hoạt động ở trong một tinh trận lục quang này. Hai cánh quân của mình, bên sườn và phía trước với khoảng cách hơn 30 dặm, lại có kẻ địch. Số lượng của kẻ địch cộng lại chỉ có hơn 8.000. Quân đội của Tô Kính hạ xuống, đã có hơn 1.000 kẻ địch tập trung, đi về phía bên này. Tô Kính bình tĩnh chỉ huy một doanh binh sĩ đi nghênh chiến. Trong doanh pha trộn nắm giữ 20 chiếc chiến xa, 500 trọng kỵ binh, 500 cung kỵ binh. Chiến xa đầu tàu gương mẫu xông lên, hai cánh là cung kỵ binh áp trận, phía sau có trọng kỵ binh đuổi theo, chiến xa chạy còn không nhanh. Tô Kính hạ lệnh giảm tốc độ xuống, không nên tách rời cùng bộ binh phía sau. Bởi vì khoảng cách gần quá, bộ binh cũng không có lên ngựa và ngồi xe. Tất cả đều đã quần áo khôi giáp, cầm binh khí lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Kỵ binh xông quá nhanh, bộ binh lại không theo kịp, cho dù có thắng, xen kẽ từng trận hình của kẻ địch phía sau không có bộ binh theo xung phong, cũng không có khả năng tiêu diệt kẻ địch, luôn luôn sẽ có kẻ chạy thoát. Tô Kính lo lắng không phải là không có đạo lý, khác với lão binh của Đông Tần, hiện tại tân binh hắn chiêu mộ, lòng tin có chút cao. Trải qua mấy trận thắng lợi, bọn họ có chút không biết trời cao đất rộng. Quả thực, 20 chiếc chiến xa thêm 1.000 kỵ binh, binh lực như thế đối phó với kẻ địch hơn 1.000 người, thủ thắng là chuyện dễ dàng. Dưới binh lực tương đương, liên quân của Tô Kính đến nay vẫn chưa từng gặp qua đối thủ có thế lực tương đương. Vấn đề lại ở trong này, kẻ địch lần này là tín đồ của tà thần, hơn nữa còn là chiến đấu ở đại bản doanh của tà thần. Những người này sẽ không suy sụp, sẽ chiến đấu đến chết. Trừ khi thần thuật sư ra mệnh lệnh lui lại, cách trương.